thoát vòng tục lụy, do Hòa Thượng Thích Quảng Độ dịch, băng thứ ba tiếp theo. Ngọc Lâm ngồi xuống ghế được một lát thì Thúy Hồng đứng bên cạnh, đưa mắt ra hiệu dục thầy vào nhà trong gặp Phương tiểu thư. Nhưng Ngọc Lâm cứ tảng lờ như không biết. Giờ làm lễ thế pháp đã đến, tất cả quan khách đều được mời lên chính điện. Phương tiểu thư quỳ trên chiếc chiếu giữa bàn Phật. Ngọc Lâm đứng bên cạnh nàng, tay cầm con dao. Khi các vị tăng ni đứng hai bên dâng hương trì chú xong, Ngọc Lâm đặt con dao lên đầu Vương tiểu thư và nhẹ nhàng cạo ba đường tóc, rồi nói với Vương tiểu thư:
"Dao thứ nhất, dứt trừ hết mọi điều ác. Dao thứ hai, nguyện làm hết thảy mọi điều lành. Dao thứ ba, thề độ hết thảy chúng sinh."
Lúc mái tóc đen huyền của Vương tiểu thư rơi xuống đất, Ngọc Lâm vẫn bình thản và Vương tiểu thư thì lặng lẽ cúi đầu. Những người đàn bà quý phái đứng ngoài thấy thế đều rơi nước mắt. Xưa nay thấy một người thế phát xuất gia, tức là người ấy bỏ con đường khổ não mà trở về con đường yên vui, điều đó là một việc đáng mừng. Chính họ cũng thường nói như thế. Họ cho rằng Vương tiểu thư đi xuất gia, tức là từ nay nàng sẽ sống một cuộc đời thanh tịnh tự tại. Kiếp trước quả nàng đã có nhiều thiện căn, song dù sao thì đàn bà vẫn là đàn bà. Họ nói và nghĩ thế. Nhưng giờ đây nhìn những sợi tóc của Vương tiểu thư kế tiếp nhau rơi xuống, họ lại thở ngắn than dài và chan hòa nước mắt. Tâm lý của người đàn bà thật phức tạp, người ngoài khó mà hiểu được. Ngọc Lâm đối với việc Vương tiểu thư thế phát xuất gia, bề ngoài tuy tỏ ra bình thản, song trong lòng không khỏi cảm khái. Mặc dầu còn ít tuổi, chưa từng trải nhiều về trường đời, nhưng xưa nay thầy vốn không đồng ý việc để con gái còn trẻ tuổi đi xuất gia, vì không còn cách nào để thoát ra khỏi vòng tình ái mà Vương tiểu thư đã lôi cuốn thầy vào, nên Ngọc Lâm đành phải dùng biện pháp khuyên nàng xuất gia. Nhưng đồng thời thầy cũng ký thác một hy vọng lớn lao vào việc xuất gia của Vương tiểu thư, vì thầy nhận thấy rằng đàn bà cũng chiếm một số lớn trong đoàn thể xuất gia của Phật giáo. Trên danh nghĩa, tuy họ là đệ tử của Phật, có nhiệm vụ giác ngộ cho đời, song trên thực tế chính họ cũng mê mờ như người trong mộng. Đại đa số ở chùa, ngoại trừ sớm tối hai thời công phu ra, họ không còn hiểu gì Phật pháp. Như vậy thử hỏi làm thế nào Phật giáo có thể hưng thịnh và tồn tại? Giả sử một số ít người có quan tâm đến sự sống còn của Phật giáo, thì họ lại cho đó là trách nhiệm của các vị tăng. Cho nên những trang sử huy hoàng của Phật giáo Trung Quốc trong khoảng hơn 1.000 năm đều do các vị tăng ghi lại. Ni chúng là một phần tử trong xã hội phụ nữ Trung Quốc. Địa vị của nữ giới Trung Quốc chưa được ngang hàng với nam giới. Ni bộ trong Phật giáo cũng chịu chung một số phận. Chế độ trong Phật giáo cũng chưa cho phép ni chúng được ngang hàng với tăng chúng, mà chính ni chúng cũng chưa hề tranh thủ địa vị bình đẳng cho mình. Hiện giờ Ngọc Lâm đặt hy vọng vào Vương tiểu thư, mong nàng có thể thành một con hạc trắng giữa đám chim sẻ, vì nhờ ở tài trí thông minh, thêm vào đó là hoàn cảnh thân thế, rất có thể nàng vì Phật giáo mà cũng vì bản thân tạo nên một sự nghiệp oanh liệt. Bởi thế thầy mới khuyên nàng xuất gia, mong có cơ hội chỉnh đốn lại ni chúng. Khi xuống tóc, Phương tiểu thư cúi đầu nhắm mắt, nàng muốn nhìn Ngọc Lâm và muốn nói với thầy:
"Đó, bây giờ thầy đã thấy tôi xuất gia rồi đó."
Trong lòng nàng thầm nghĩ như vậy. Song bầu không khí trang nghiêm trong điện Phật, khói trầm nghi ngút, thơm tho, làm nàng không thể biểu lộ được tâm tư.
Lúc đó lòng nàng cũng chẳng phân biệt được buồn hay vui. Nàng chỉ biết rằng nàng xuất gia là do Ngọc Lâm muốn như vậy. Vì vẫn còn yêu Ngọc Lâm, và cũng vì biết rõ đời rốt cuộc cũng chỉ là khổ, nên Vương Tiểu Thư chỉ còn biết hăng hái đón nhận lấy lẽ sống mới để trở thành con người hoàn toàn mới. Sau lễ thế phát, Ngọc Lâm đặt pháp hiệu cho Vương Tiểu Thư là Giác Chúng, có nghĩa là ngày nay Vương Tiểu Thư không những tự mình đã giác ngộ, mà sau này nàng sẽ giác ngộ cho người khác. Sau cuộc lễ, quan khách lần lượt ra về. Vương Tiểu Thư vào tỉnh thất nghỉ, bảo Thúy Hồng tiếp đãi Ngọc Lâm và mời thầy lưu lại mấy hôm. Nàng còn nhiều vấn đề muốn hỏi thầy. Thúy Hồng dĩ nhiên phải vâng mệnh Tiểu Thư, nhưng do đó mà Ngọc Lâm phải một hồi chịu oan uổng. Ngọc Lâm ở Thiên Hoa Am chưa được mấy hôm thì bao nhiêu chuyện khó chịu kế tiếp xảy ra. Số là trong Thiên Hoa Am có viên quản lý sự vụ, người thân tín của Vương Tể Tướng. Ngô Sư Gia đã 45 tuổi, người cao dong dỏng, nước da thiết bị. Lúc Vương Tể Tướng còn là lại bộ thượng thư thì ông ta được tuyển vào làm thư ký riêng. Ông ta là người nhiều thủ đoạn, mưu kế, bản tính hay tranh đua, hiểu thắng, lời nói thì cay chua, khinh bạc. Song vì mấy lần ông ta giúp mưu mà Vương Tể Tướng được nhà vua đặc biệt tin cậy, do đó Vương Tể Tướng mới coi ông ta như một người tâm phúc. Vì việc nước bề bộn nên sau khi lễ thế phát của con chấm dứt, Vương Tể Tướng lại vội vàng về kinh. Trước khi đi, Vương Tể Tướng giao hết công việc trong Thiên Hoa Am và Tiểu Thư cho Ngô Sư Gia trông nom. Ông cũng dặn mọi người trong chùa phải đặc biệt cung kính và săn sóc Ngọc Lâm. Việc đó khiến cho Ngô Sư Gia sinh lòng ghen ghét. Ông ta cho rằng đối với một vị sư trẻ tuổi, bất tất người trong tướng phủ phải tỏ ra ân cần. Hơn nữa, ông lại là người tâm phúc của Vương Tể Tướng, trong phủ ai cũng phải kính sợ ông ta. Song Ngọc Lâm vốn dĩ là người không sợ quyền thế, không chịu quỷ lụy. Thái độ nghiêm trang, lời nói chín chắn của thầy khiến Ngô Sư Gia tưởng là thầy kiêu mạn, do đó trong lòng vô cùng oán ghét. Trong Thiên Hoa Am, từ Giác Chúng, pháp hiệu của Vương Tiểu Thư, đến các sư nữ mà Giác Chúng mời ở lại và tất cả tỳ nữ, không ai là không cung kính Ngọc Lâm. Thấy thế, Ngô Sư Gia lại càng ghen tức. Ông ta tự nghĩ, từ khi mình vào tướng phủ đến nay, nhờ được tể tướng tín nhiệm, ngoài tể tướng, phu nhân và tiểu thư ra, trong tướng phủ không ai dám coi thường mình, ai cũng phải theo răm rắp. Thế mà bây giờ một ông sư trẻ tuổi dám ngang nhiên định xâm chiếm địa vị của mình. Tay cầm cái tẩu hút thuốc, đầu đội chiếc mũ bằng da cáo, mình mặc áo trường bào, Ngô Sư Gia đi đi lại lại trong phòng ngủ. Lúc thì bỏ chiếc mũ ra và đưa tay lên gãi đầu, lúc lại vứt cái tẩu xuống và xoa xoa hai bàn tay. Ông ta đang tìm cách để làm mất thể diện của Ngọc Lâm giữa công chúng, hòng giảm bớt thanh danh của thầy, khiến mọi người đừng tin cậy và tôn trọng thầy nữa. Nhưng Ngọc Lâm rất sáng suốt và lỗi lạc. Thái độ của thầy nghiêm nghị như một bậc lão thành. Mỗi ngày, ngoài 2 tiếng đồng hồ dạy Phật Pháp và quy luật thiền gia cho mọi người ra, thầy không đối hoài đến một việc gì khác. Ngô Sư Gia tuy bực tức, song cuối cùng không nghĩ được cách gì làm nhục Ngọc Lâm. Một hôm, sau khi suy nghĩ khá lâu, ông ta đã tìm được một biện pháp. Nghĩa là trong lúc Ngọc Lâm giảng Phật Pháp cho mọi người, ông ta sẽ đưa ra một vài vấn đề để nạn vấn, làm cho Ngọc Lâm không thể trả lời. Như thế thầy sẽ mất uy tín, và dù có vì tình mà Vương Tiểu Thư cố giữ thầy ở lại chăng nữa, chắc chắn thầy cũng không còn mặt mũi nào ở lại. Buổi chiều hôm ấy, sau buổi giảng, Ngọc Lâm sắp đứng dậy, thì lúc đó Ngô sư gia bắt đầu hé một nụ cười hiểm độc, rồi tiếp đó nói với Ngọc Lâm:
"Tôi có một vài điều thắc mắc, không biết có nên đưa ra xin thầy chỉ giáo." "Chỉ giáo thì tôi không dám, song có điều gì xin cứ nói để chúng ta cùng thảo luận."
Ngọc Lâm vừa nói vừa trở lại ngồi xuống ghế. Ngô sư gia cố ý nói tức:
"Nếu thầy không trả lời được thì sao? Nếu ông biết tôi không đáp được thì xin ông đừng hỏi tôi. Đâu có được thế, thầy là một người xuất gia Hoằng Dương Phật Pháp kia mà." "Ông nói đúng, vậy có điều gì cần chỉ giáo xin ông cứ hỏi."
Lúc đó Ngọc Lâm đã hiểu Ngô sư gia cố ý kiếm chuyện. Ngô sư gia lại khiêu khích:
"Giả sử thầy không trả lời được thì lần sau ông đừng lên nghe tôi giảng." "Không được, lần sau thầy không thể giảng ở đây được nữa."
"Ông nói đúng, nếu tôi không thể trả lời câu hỏi của ông thì lần sau tôi cũng không nên giảng ở đây nữa."
Ngọc Lâm lại ngồi xếp bằng như trước, nhắm mắt, nét mặt bình tĩnh, không có vẻ gì là người bị vấn nạn cả.
"Phàm người đã đọc sách Thánh Hiền đều biết rằng quốc gia ta được xây dựng trên nền tảng trung hiếu. Thầy đi xuất gia thế này, tôi thiết tưởng không hợp với căn bản quốc gia của chúng ta."
Vừa nói, Ngô sư gia vừa tỏ ra dương dương tự đắc, cho là câu nói của mình sẽ làm cho Ngọc Lâm phải thất điên bát đảo.
"Thế có nghĩa là thế nào?"
Tuy Ngọc Lâm đã đi guốc trong bụng Ngô sư gia, song thầy hỏi vậy cốt để cho ông ta nói lại cho sáng tỏ vấn đề. Ông ta nói:
"Tôi tin rằng thầy cũng thừa hiểu làm người cần phải có trung hiếu. Vì nếu một người bất trung bất hiếu thì người đó không còn tư cách làm người. Tôi xem thầy còn trẻ tuổi mà đã thế phát xuất gia, hằng ngày ăn không ngồi rồi, không chịu sinh sản, không đem sức mình để phụng sự quốc gia, như thế đâu có thể gọi được là trung. Lại nữa, cha mẹ sinh con vốn mong nhờ cậy trong lúc tuổi già, bởi thế mới chăm lo nuôi nâng cho thành người. Thế mà giờ thầy nỡ bỏ cả cha mẹ để đi tu, như vậy đâu có thể gọi được là hiếu. Xin thầy trả lời tôi."
Câu hỏi của Ngô sư gia làm cho những người đến nghe Ngọc Lâm giảng ngồi ngay cán tàn. Họ đều nhìn Ngọc Lâm và trông chờ Ngọc Lâm trả lời. Nhất là Giác Chúng và Thúy Hồng lại càng tỏ vẻ sốt sắng, mong Ngọc Lâm đừng e dè, nể vì, cứ thẳng thắn đáp câu hỏi của Ngô sư gia. Ngọc Lâm không hề bối rối, thầy rất bình tĩnh. Thầy biết Ngô sư gia có ác ý, và xưa nay thầy vốn không muốn biện luận với những hạng người như vậy. Vì với những kẻ thô bạo, khinh mạng, ngoan cố thì không có đạo lý nào có thể giảng giải cho họ được. Đạo lý chỉ ở trong lòng những người có tâm hồn cao thượng mà thôi. Song Ngô sư gia đã cố ý hỏi vặn. Tuy những vấn đề đó không đúng sự thật, song nếu giải thích và xuyên tạc thêm cũng có thể khiến cho nhiều người hiểu lầm. Bởi thế Ngọc Lâm từ từ mở mắt và với một giọng hết sức ôn hòa nói:
"Ông nói rất đúng. Một người có tư cách là đối với quốc gia phải hết lòng trung, đối với cha mẹ phải hiếu kính. Song xuất gia đầu Phật là đã hiến thân cho công cuộc cứu người, giúp đời. Điều đó không thể cho là bất trung, bất hiếu. Ông nói người xuất gia hằng ngày chỉ ăn không ngồi rồi không chịu sinh sản, đó là ông không hiểu nhiệm vụ của người xuất gia. Nhiệm vụ của người xuất gia là hoằng pháp, lợi sinh. Công việc của người xuất gia là đem Phật Pháp dạy cho người đời. Còn nói đến phụng sự quốc gia, không nhất định cứ phải làm ruộng và sinh sản mới là phụng sự. Chúng tôi dùng giáo pháp của Đức Phật để cải thiện lòng người, an ninh xã hội.
khiến cho nhân dân bớt phạm pháp và cuộc sống có thêm giá trị. Như thế cũng có thể nói là phụng sự quốc gia, phục vụ xã hội một cách trực tiếp vậy. Nếu phủ nhận điều đó thì tôi e rằng Ngô Sư Gia và cho đến cả Vương Tể Tướng cũng không khác gì những người xuất gia, cũng bị người ta cho là ăn không ngồi rồi, không làm việc để phụng sự quốc gia. Còn bảo xuất gia là bất hiếu với cha mẹ thì điều đó tôi chưa từng nghe thấy trong Phật giáo. Xuất gia có nghĩa là ra khỏi cái nhà phiền não trong ba cõi. Nếu nói đến sự hiếu thuận cha mẹ thì người xuất gia chân chính mới thật hiểu rõ ý nghĩa của chữ hiếu. Thông thường người đời tưởng hiếu thuận cha mẹ là chỉ cung phụng cha mẹ về phương diện vật chất, như dâng các thức ăn ngon ngọt hay may sắm quần áo tốt đẹp, thế đã cho là kính hiếu rồi. Song xét kỹ thì hiếu kính đối với cha mẹ về phương diện vật chất chưa thể gọi là hiếu thuận triệt để, là vì cha mẹ tuy được tạm thời thỏa mãn nhưng thực ra không bao giờ thỏa mãn về phương diện vật chất hết. Song những nỗi đau khổ của cha mẹ không thể do đó mà tiêu tan được. Không ai tránh khỏi cái khổ già, ốm và chết. Người xuất gia hiếu kính cha mẹ, một mặt mong cha mẹ không thiếu thốn về vật chất, mặt khác lại khuyên cha mẹ tin lý nhân quả, tội báo phúc ứng, xa lánh các việc ác, chăm làm các điều thiện, mong cha mẹ thoát khỏi cái khổ sinh tử mà hưởng sự yên vui vĩnh viễn. Đó mới là hiếu thuận triệt để. Những điều đó thật ra rất dễ hiểu. Tôi tưởng Ngô Sư Gia là bậc quán thế đầy mưu lược, lẽ ra phải hiểu hơn ai hết vấn đề rất phổ thông ấy mới phải chứ.
Ngọc Lâm nói một cách thản nhiên và bình tĩnh. Thầy vốn có tài biện thuyết, lại xuất gia đã lâu năm và rất thông hiểu Phật Pháp. Lúc đó, tất cả mọi người ngồi nghe đều tỏ vẻ thích thú, và họ đều chăm chú nhìn Ngô Sư Gia bằng ánh mắt chán ghét. Ngô Sư Gia thấy ai cũng tỏ vẻ tín phục Ngọc Lâm, ngọn lửa ghen ghét trong lòng ông ta lại bốc lên ngùn ngụt. Nếu không có giác chúng Vương Tiểu Thư ngồi đó thì ông đã để ngọn lửa đó phóng ra rồi. Và trong trường hợp ấy, khỏi nói đến đạo đức, nghĩa lý. Ngô Sư Gia lại hỏi Ngọc Lâm bằng một giọng hậm hực.
Những vấn đề đó hãy tạm gác lại. Tôi không muốn biện bác với thầy trong lúc này. Tôi chỉ xin hỏi thầy là hiện giờ cõi lòng thầy còn yêu Tiểu Thư nữa không?
Nghe câu hỏi của Ngô Sư Gia, mọi người đều tỏ vẻ bất mãn. Họ tự hỏi, tại sao ông ta lại nêu lên vấn đề ấy trước mặt Ngọc Lâm? Ngọc Lâm ngồi ngay thẳng, hỏi lại Ngô Sư Gia.
Ông muốn tôi trả lời ông câu hỏi ấy, nhưng nó có ích lợi gì cho ông không?
Tôi muốn thầy cho biết, ngay giờ phút này, lòng thầy còn thấy yêu Tiểu Thư không?
Ngô Sư Gia lúc ấy tỏ thái độ rất quan liêu, hách dịch. Vì ông ta tự nghĩ, nếu không lật đổ được ông sư thanh niên này, thì còn hống hách với người trong tướng phủ sao được?
Giác chúng hiện giờ thế phát xuất gia, còn quá khứ của chúng tôi thì ông hiểu rõ quá rồi.
Đúng thế, tôi hiểu lắm. Trước kia Tiểu Thư rất yêu thầy, và tôi tin rằng hiện giờ lòng Tiểu Thư vẫn còn yêu thầy. Song còn thầy thì thầy hãy nói.
Câu hỏi của Ngô Sư Gia không làm cho Ngọc Lâm thay đổi nét mặt, nhưng giác chúng thì thấy bẽn lẽn và vội cúi đầu. Đôi má nàng ửng hồng và nàng cảm thấy luống cuống. Ngọc Lâm chậm rãi nói dằn từng tiếng.
Ông nói thế nào cũng được, nói tôi yêu cũng được, mà bảo tôi không yêu cũng được.
Tôi biết lòng thầy nhất định còn yêu Tiểu Thư. Hôm nay tôi muốn đem phơi bày bộ mặt đạo đức giả của thầy ra. Tiểu Thư yêu thầy, thầy cũng yêu Tiểu Thư, nhưng thầy lại không chịu kết nghĩa với Tiểu Thư, khiến Tiểu Thư phải hy sinh cả tuổi thanh xuân, bỏ hết hạnh phúc ở đời để mình chôn vùi vào cuộc sống buồn tẻ thế này. Trên hình thức, thầy và Tiểu Thư tuy không yêu nhau,
sống trong tinh thần ái tình giữa hai người vẫn kết hợp. Nếu cùng yêu thương nhau trong tinh thần, thì sao ngay từ lúc đầu thầy không bỏ luôn lớp áo nhà tu để chung sống với tiểu thư một cách đường hoàng cho rồi, lại còn giả bộ đạo đức đến nỗi làm hại cả cuộc đời tươi đẹp của tiểu thư?
Ngô gia sư muốn thăm dò tư tưởng của giác chúng, cho nên lời nói của ông ta như thổ lộ nỗi bất bình trong can trường thay cho nàng, vì lợi ích của nàng mà nói. Ông ta tưởng nói thế chắc mọi người cũng phát ghét Ngọc Lâm, và giác chúng cũng không thể oán trách ông ta. Ngọc Lâm bị Ngô sư gia dồn vào ngõ bí, thầy nghĩ không thể không bày tỏ rõ ý tưởng. Bởi thế thầy ôn hòa nói:
Ông nói đúng, trong lòng tôi rất yêu tiểu thư. Tôi không những chỉ yêu tiểu thư mà còn yêu cả ông nữa, và yêu tất cả nhân loại. Ý nghĩa của chữ yêu rất rộng: cha mẹ yêu con cái, chồng yêu vợ, vua yêu nhân dân, Phật và các Bồ Tát yêu chúng sinh. Song chữ yêu ấy có nhiều điểm khác nhau. Thông thường trai gái yêu nhau đều do lòng tư dục kích thích. Cũng như ông nói, tôi yêu tiểu thư nhưng tôi không chịu lòng tư dục thúc đẩy. Tôi yêu tiểu thư là mong cho tiểu thư xa lìa được sự khổ, đến cảnh giới yên vui. Cũng đúng như tôi yêu và mong cho những người khác tránh khổ, đến vui vậy.
Ngọc Lâm dựa lưng vào tòa ngồi, trông thầy như chân thân của một vị Bồ Tát. Những lời nói phóng ra từ cửa miệng Ngọc Lâm, ai nghe cũng cảm động. Mọi người đều tỏ vẻ kính ngưỡng. Thấy thế, Ngô sư gia càng tức, ông ta bèn quát lên:
Thầy có biết tôi là người thế nào không? Ai cũng biết ông là bậc đại danh Ngô sư gia. Thầy đã biết là Ngô sư gia, vậy thầy cũng biết tất cả chủ trương trị nước của Vương Tể Tướng đều là kế hoạch của tôi. Dạ biết, song điều đó không quan hệ gì đến tôi.
Tuy giọng Ngọc Lâm ôn hòa, song vẫn biểu lộ cá tính cứng cỏi của thầy.
Không quan hệ gì đến thầy, thầy định khinh thường tôi hả?
Nước da thiết bị trên mặt Ngô sư gia tái đi, và một tia nhìn dữ tợn, hung hiểm phát ra từ đôi mắt của ông ta. Lúc này giác chúng thấy không còn nhịn được nữa, cặp má nàng vẫn ửng hồng như một áng mây chiều. Nàng khẽ cất tiếng: Ngô sư gia, cha tôi mới về kinh chưa bao lâu, xin ông đừng sinh sự một cách vô lý như vậy. Thầy Ngọc Lâm bây giờ là thầy tôi mời thầy ở lại để dạy chúng tôi tu học Phật pháp. Ông không được vô lễ đối với thầy. Ông sinh sự hỏi thầy trước, thầy đã lấy thiện ý trả lời ông. Sao ông không thỏa mãn mà lại còn cáu kỉnh như vậy? Ngô sư gia tưởng nói thế sẽ được giác chúng biểu đồng tình, nào ngờ lại bị nàng quở trách. Lửa giận trong lòng ông ta tuy bừng bừng, song trước mặt thiên kim tiểu thư của một vị tể tướng, ông ta đành nén giận và khẽ buông một câu:
Tiểu thư đã.
Xin ông đừng nhắc đi nhắc lại tiểu thư hoài. Ông không biết hiện giờ tên tôi là Giác Chúng.
Giác, chúng tôi nói thế thì tôi cũng chịu kém vậy.
Ngô sư gia biết tiểu thư không bằng lòng nên đành đầu hàng, và chẳng nói chẳng rằng cầm chiếc tẩu rút lui trước. Ngọc Lâm cũng đứng dậy ra khỏi Phật điện giữa những tiếng khen ngợi của mọi người. Sau khi bị Ngô sư gia kiếm chuyện gây gổ, ai cũng cho rằng Ngọc Lâm buồn phiền lắm, nhất là giác chúng thấy ân hận vô cùng. Bởi thế đích thân không tiện đến thăm hỏi, song nàng luôn luôn cho người đến an ủi thầy. Nhưng họ đã nghĩ lầm, Ngọc Lâm vẫn vui vẻ như thường và thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Giác chúng thấy thế cũng yên lòng. Một hôm về buổi chiều, Thúy Hồng vâng lệnh giác chúng đến thăm Ngọc Lâm. Ngọc Lâm nói với nàng:
Người tu học Phật pháp cần nhất là phải biết rõ mình, hoàn toàn lập chủ lấy mình, đừng để ngoại cảnh chi phối. Trên đời này không có gì là tuyệt đối cả. Chúng ta đừng để những cái không đâu làm rối trí ta. Nếu người khác nói một vài câu khen ta thì ta vui, họ có chê ta mấy lời thì ta buồn, sỉ mặt ra. Cuộc sống của ta như thế là hoàn toàn trong tay người khác rồi. Họ muốn ta vui, họ khen ta vài câu. Nếu họ muốn ta buồn, họ chê ta mấy lời. Như vậy là ta trở thành đồ chơi trong tay họ. Cho nên người tu Phật chỉ cần làm lợi cho người, bất chấp sự khen chê vinh nhục của chính mình. Thúy Hồng, nhờ cô chuyển lời của tôi nói với Giác Hoàng đừng bận tâm về việc Ngô Sư Gia.
Mấy năm gần đây, Ngọc Lâm được thấy tình đời biến ảo. Thầy lại càng thâm hiểu Phật Pháp. Đối với việc thế gian, thầy đã có một nhân sinh quan như thế, thật cũng đã tiến bộ rất nhiều. Bạch thầy, Ngô Sư Gia là người xấu bụng nhất trong tướng phủ đó. Ông ta dựa vào lòng tin yêu của tể tướng, thường là mưa làm gió. Chúng tôi đã chịu không biết bao nhiêu. Ngọc Lâm cắt ngang lời Thúy Hồng.
Cô đừng nói thế. Ngô Sư Gia không phải là người xấu như cô tưởng đâu. Tôi thấy ông không những không phải là người xấu mà còn là người thẳng thắn nữa.
Thẳng thắn? Ông ta là người rất nhiều quỷ kế, đâu có xứng đáng với danh từ đó. Ông ta đã không bằng lòng ai thì người đó phải khốn đốn đó. Thúy Hồng đứng cạnh chiếc bàn trước mặt Ngọc Lâm, vừa nói vừa nhíu mày.
Cô không ưa vấn đề Ngô Sư Gia đưa ra để thảo luận với tôi thì cho ông ấy là người không tốt. Chứ thật ông ấy là người rất tốt. Ông nghĩ thế nào thì nói thế đó.
Thúy Hồng vẫn không chịu, hỏi lại.
Trời ơi, ông ta mà là người tốt á thì trên đời này không biết thế nào mới là người xấu nữa.
Tôi thấy ở đời này không có ai là người xấu cả. Hết thảy đều là bạn tốt của ta.
Vậy thì giặc cướp, thổ phỉ và những kẻ sát nhân đều là người tốt cả sao?
Giặc cướp, thổ phỉ là những người sát nhân đều có nỗi khổ tâm riêng của họ. Vì hoàn cảnh mà bất đắc dĩ họ phải nhúng tay vào tội ác. Vả lại, người làm ác và xấu xa cũng là tấm gương sáng cho chúng ta. Chúng ta đừng bắt chước hành vi của họ. Bởi thấy ai cũng là thầy, là bạn tốt, chứ không phải là kẻ địch của ta. Dù có là kẻ địch chăng nữa, ta cũng cứ coi như họ là người bạn tốt, không nên cho họ là người xấu. Trước kia tôi cũng đã hiểu lầm sư huynh Ngọc Lam tôi. Tôi chỉ nhìn bề ngoài để phán đoán sư huynh. Kỳ thật người hơn chúng ta trăm nghìn lần, cho nên tôi thường hối hận việc đó.
Thúy Hồng vẫn không thay đổi ý kiến của nàng.
Thầy nói gì mà tôi không hiểu gì hết. Chỉ biết Ngô Sư Gia là một người tồi lắm. Nếu thầy mà không cẩn thận, có khi ông ta mắng cả thầy nữa đó.
Mắng tôi cũng không sao, chỉ cần ông ấy đừng đánh tôi là được.
Thậm chí ông ta có thể đánh thầy.
Đánh cũng không hề gì, miễn ông ấy không giết tôi là được.
Giọng Thúy Hồng nghiêm trọng.
Tuy ông ta không dám đánh chết thầy, nhưng mà ông ta có thể bày mưu giết thầy nữa đó.
Chết thì cũng được, người ta ai cũng có một lần.
Ngọc Lâm vẫn thung dung, thanh thản. Thầy nhìn đời cũng như người gỗ ngắm chim hoa. Không gì có thể làm thầy nao núng, động tâm. Thúy Hồng yên lặng. Nó có cảm giác Ngọc Lâm là một người kỳ diệu. Lời nói và việc làm của thầy hoàn toàn khác với người đời. Họ yên lặng trong một lúc. Tay Ngọc Lâm cầm chuỗi tràng, miệng lẩm nhẩm niệm danh hiệu Phật. Đó là một gian nhà thờ Phật rất trang nghiêm, dành riêng cho Ngọc Lâm ngồi xem kinh và niệm Phật. Sau gian nhà đó là phòng ngủ của Ngọc Lâm, bày biện rất lộng lẫy, sang trọng, vừa gọn gàng vừa tinh khiết và không thiếu một thứ cần dùng nào. Song Ngọc Lâm đối với các thứ ấy vẫn dửn dưng, không hề ham đắm. Thầy chỉ mong có cơ hội thoát ly được chỗ này càng sớm càng hay. Vì thầy tự nghĩ, nếu hưởng thụ vật chất quen rồi, thường sẽ bị vật chất trói buộc. Từ hôm bị Ngô Sư Gia làm phiền, lòng thầy không hề oán giận. Thầy càng gia công niệm Phật. Thầy không trách ai, chỉ cho đó là tại thầy ít phúc. Bởi thế
thầy luôn luôn quỳ trước bàn Phật sám hối để cầu phúc cho mọi người. Mỗi khi lễ Phật, hình ảnh của sư huynh Ngọc Lam lại hiện ra trong đầu óc Ngọc Lâm. Lúc ấy, thầy có cảm tưởng khi người ta tự do, siêu thoát được đến mức ấy mới thực hiện ý nghĩa của con người. Hoa đào đẹp, nhưng chẳng bao lâu sẽ tàn tạ. Vàng bạc quý, song không thể mua được tuổi thanh xuân. Vạn vật chuyển biến không ngừng, sự sống chết vô thường, không ai tránh khỏi. Ngọc Lâm đã thâm hiểu lẽ ấy, nên thầy chẳng bận tâm đến việc khen chê của người đời hoặc oán trách Ngô sư gia. Sau khi niệm Phật một hồi, Ngọc Lâm cất tiếng hỏi Thúy Hồng để phá tan sự yên lặng giữa hai người.
Sao cô không đi làm việc đi, Thúy Hồng?
Tôi chả có việc gì làm hết. Tiểu thư sợ những người mới đến không quen việc, nên cho tôi lên hầu thầy. Hơn nữa, sợ thầy ngồi một mình vắng vẻ, không có ai để nói chuyện.
Vắng vẻ? Đời người còn bao nhiêu việc sợ làm không kịp chứ có gì đâu mà để ý đến sự vắng vẻ.
Thật vậy, ai cũng tưởng Ngọc Lâm nhàn hạ lắm. Nhưng thực thì lúc nào thầy cũng vội vàng, nhất là ở chùa Sùng Ân. Lúc mọi người đang ngon giấc thì thầy đã phải dậy thắp đèn hương, lấy nước cúng rồi đánh hiệu. Buổi tối khi mọi người đã đi ngủ thì thầy còn phải xem cửa ngõ, tắt đèn nén. Hơn nữa, thầy lại là người có chí cầu tiến, cố gắng trau dồi trí tuệ, nên ngoài công việc thường nhật ra, thầy lại đọc kinh, xem sách, không còn thời giờ để nói chuyện.
Bạch thầy, tôi thiệt không hiểu tại sao tình cảm thầy có thể lại bình tĩnh như vậy được.
Dứt lời, Thúy Hồng đi ra mở cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời xanh biếc, mấy đám mây trắng đục đang lững lờ trôi qua. Khi Thúy Hồng mở cửa sổ, Ngọc Lâm đưa mắt nhìn theo. Thầy thấy phía ngoài cửa một bóng người lướt nhanh, nhưng thầy không chú ý. Thầy khẽ nói với Thúy Hồng:
tôi cũng rất mong làm sao giữ cho tình cảm của mình luôn luôn bình tĩnh. Khổ nổi tôi chưa phải là thánh thần gì, cho nên đôi khi cũng rất kích động. Cũng như bầu trời xanh biếc ngoài kia, nếu một trận cuồng phong thổi tới thì chắc mây đen sẽ kéo lên ùn ùn. Nếu ta có thể nhận định sự vật một cách sáng suốt, đừng để cho si mê che lấp, hiểu rõ rằng tất cả sự vật trên đời này đều là vô thường, giả dối, như trò ảo thuật, thì tất nhiên ta không còn bị kích động nữa.
Thúy Hồng tỏ vẻ thẹn thò:
bạch thầy, mỗi lần thầy nói đều khiến cho người nghe phải cảm động. Thảo nào mà tiểu thư đã hăng hái dứt bỏ hết để đi tu, cũng chỉ vì thâm cảm nhân cách của thầy. Thầy xem tôi có phúc duyên như tiểu thư không? Nghĩa là có thể xuất gia được không?
Tại sao cô cũng có ý nghĩ ấy?
Nghĩ đến tiểu thư còn có thể dứt bỏ hết vinh hoa phú quý nữa là chúng tôi. Những người tầm thường còn có gì đáng lưu luyến trên cõi đời tạm bợ này nữa chứ?
Ngọc Lâm ngạc nhiên hỏi, vì thầy không muốn người ta hiểu ý nghĩa xuất gia một cách hồ đồ và coi việc xuất gia quá dễ dãi.
Luật pháp nhà Thanh không cho phép người ta tự ý xuất gia, mà phải qua một kỳ khảo thí và nhà vua chuẩn y mới được. Cô không bì được với tiểu thư, cô đừng nghĩ thế. Giả sử cô đã hiểu được lẽ vô thường ở đời mà muốn học Phật, thì không nhất định cứ xuất gia mới là học Phật.
Ngọc Lâm vừa nói đến đó thì ngoài cửa thoáng có bóng người. Thúy Hồng nhìn ra kinh ngạc. Tiếp đó bóng người tiến vào, tưởng là ai, hóa ra Ngô sư gia. Vẻ đẹp của Thúy Hồng rất lả lướt, tươi thắm như một bông sen vừa nhô lên khỏi mặt nước. Nhưng lúc thấy Ngô sư gia, nàng bỗng thất sắc. Nàng sợ ông ta đã nghe thấy những lời của nàng dị nghị vừa rồi. Song Ngọc Lâm vẫn cứ điềm nhiên. Sau khi bước vào phòng, Ngô sư gia đưa đôi mắt cú vọ nhìn một lượt rồi lẳng lặng bước ra. Thấy Ngô sư gia đã đi xa, Thúy Hồng mới nói:
bạch thầy, làm sao bây giờ? Có lẽ ông ta nghe rõ những lời tôi nói về ông ta rồi.
Chính ra sau lưng không nên nói xấu người khác. Lần sau cô đừng làm thế. Hiện giờ cô đừng sợ, Nếu ông ấy hỏi thì cô cứ bảo là tôi nói chứ không phải cô. Như thế ông ấy sẽ không làm gì cô đâu.
Đâu có được, ông ta nghe rõ tiếng của tôi mà.
Cô có thể nói với ông ấy rằng vì tôi hỏi nên bất đắc dĩ cô phải nói thế thôi.
Ngọc Lâm rất vui lòng chịu lỗi thay cho Thúy Hồng.
Vậy cũng không xong đâu. Tôi không thể để thầy vì tôi mà chịu sự khiển trách của Ngô sư gia.
Điều đó không hề chi. Cô phải ở đây luôn luôn, không nên gây oán với ông ấy. Còn tôi, tôi chỉ ở một hai ngày nữa rồi đi. Một khi tôi đã đi thì ông ấy sẽ không giận tôi nữa.
Lúc đó, mấy nén hương trước bàn Phật đã cháy hết. Ngọc Lâm bước xuống rồi lấy ba nén hương khác thắp lên. Từ mấy nén hương mới thắp, một làn khói bốc lên rồi tỏa ra trong gian Phật đường và tan hòa vào bầu không khí trang nghiêm, thanh tịnh. Lời nói của Ngọc Lâm vẫn không xua đuổi được sự sợ hãi và lo lắng trong lòng Thúy Hồng. Song nàng quá xúc động vì lòng từ bi vị tha của Ngọc Lâm, nên bất giác mấy giọt lệ cảm động từ từ chảy xuống sống mũi nàng. Do đó Ngọc Lâm lại nói tiếp:
Ngô sư gia không làm gì cô đâu, cô cứ yên tâm đi làm việc đi. Trên đời này có gì vĩnh viễn đâu, kể cả ân, oán, yêu, ghét của người ta cũng vậy.
Thúy Hồng yên lặng, cũng không muốn đề cập đến việc nàng xuất gia nữa. Lúc đó thấy Ngọc Lâm sắp sửa lên tụng kinh nên nàng chắp tay chào rồi đi ra. Sau khi Thúy Hồng đi khỏi, Ngọc Lâm lên trước bàn Phật tụng kinh. Tụng kinh xong, bao nhiêu việc lại dồn dập diễn ra trong đầu óc thầy, nhất là việc đến dự lễ xuất gia của Vương Tiểu Thư. Trước khi đi, thầy chỉ xin phép Hòa Thượng Thiên Ẩn cho đi có 2 ngày, mà hiện giờ ở lại Thiên Hoa Am thấm thoát đã 8 ngày rồi. Điều đó thầy tin chắc rằng Hòa Thượng cũng sẽ tha thứ. Song thầy lại sợ những người không hiểu có thể tưởng lầm cho thầy lần này đã bị tài sắc cám dỗ thật. Việc dắt chúng xuất gia là do thầy chỉ bày. Bây giờ nàng đã đi tu thì tất nhiên thầy cũng có trách nhiệm trong đó. Thầy ở lại Thiện Hoa Am, về phương diện vật chất tuy hơn hẳn ở chùa Sùng Ân, song thầy thấy tâm thần không được tự tại. Nếu trở về Sùng Ân ngay, e cô phụ lòng tốt của người. Cũng như lúc trước, Thúy Hồng đã trách thầy là không có một chút tình nghĩa nào, chẳng khác gì gỗ đá. Giờ đây, thầy đã thấy rõ Ngô sư gia bất mãn đối với thầy, cho nên thầy muốn rời Thiên Hoa Am sớm ngày nào hay ngày ấy. Sau khi thế phát, giác chúng trở nên trầm mặc, ít nói. Thấy nàng tỏ ra có thể sống cuộc đời xuất gia đạm bạc và bình thản, thầy cảm thấy rất vững tâm. Thầy nhất định chỉ trong 3 hoặc 5 ngày nữa thầy sẽ trở về Sùng Ân. Cứ như thế, Ngọc Lâm ở Thiên Hoa Am đã thêm 4 ngày. Hôm ấy thầy đã nói với giác chúng là chiều hôm sau thầy sẽ về. Giác chúng thấy ý thầy đã quyết không thể giữ lại, nên chỉ xin thầy là lần sau lại tới. Đồng thời nàng cho gói các phẩm vật biếu thầy để đem về. Song Ngọc Lâm không hề đoái tưởng những thứ đó, mà cũng chẳng nói một lời cảm ơn. Tối hôm ấy, Ngọc Lâm gói cà sa, áo thụn gọn gàng rồi để trước bàn Phật, để hôm sau tiện đem đi. Nhưng sáng hôm sau, Ngọc Lâm đợi mãi Túy Ngọc, người tỳ nữ hôm đầu đã lầm tưởng thầy là người hầu của Hòa Thượng Ngọc Lâm, không thấy nàng bưng cơm sáng lên cho thầy. Một khắc, hai khắc, rồi 3 khắc trôi qua, cũng không thấy. Ngọc Lâm tưởng đâu hôm nay mọi người quên không cho thầy ăn sáng. Thầy ngồi trầm tư, không thể nào định tâm được. Thầy tìm chuỗi tràng hạt thì chuỗi tràng cũng biến mất. Đang lúc lòng thầy bồn chồn, bỗng từ phía ngoài tiếng người hỗn loạn vọng vào, ai cũng hô hoáng kinh ngạc. Ngọc Lâm đứng dậy ra khỏi gian Phật đường, thì lúc đó mới có người vào cho biết là Túy Ngọc đã bị giết chết nằm trên vũng máu. Tất cả các sư nữ, những người hầu và những người làm trong chùa đều đổ ra xem.
Họ đứng vòng trong vòng ngoài và bàn tán không ngớt. Ngọc Lâm buông một tiếng thở dài, rồi lặng lẽ trở vào Phật đường. Tin trong Thiên Hoa Am có người bị giết đã được loan truyền đi các nơi như một luồng gió. Vị trụ trì Thiên Hoa Am là Vương Tiểu Thư, con của đương triều tể tướng. Quan huyện địa phương biết tin cũng vô cùng kinh ngạc, liền tức khắc cho người đến điều tra để tìm hung thủ. Nhân viên trong huyện vào ý kiến giác chúng. Họ nói họ được lệnh của quan huyện đến điều tra tại chỗ, bắt kẻ sát nhân. Được tin Túy Ngọc bị giết, giác chúng hoảng hốt và hoài nghi. Nàng bảo nhân viên trong huyện nếu tìm ra thủ phạm sẽ được trọng thưởng. Bốn nhân viên ra khám xét thi thể của kẻ xấu số thì thấy các đồ nữ trang đều mất hết, chỉ thấy trong tay có một chuỗi tràng hạt. Tiếng Ngô Sư Gia vọng lên trong đám người đứng xem:
tại sao chuỗi tràng của Ngọc Lâm thường dùng lại ở trong tay nàng?
Một trong những nhân viên điều tra hỏi:
Ngọc Lâm là ai? Đó là một vị sư trẻ tuổi từ chùa Sùng Ân đến, hiện đang ở đây.
Vừa nói, Ngô Sư Gia vừa giơ tay chỉ về gian Phật đường chỗ Ngọc Lâm ở. Như đã thấy được một tia sáng cho vụ án mạng, những nhân viên điều tra tiến thẳng vào gian Phật đường của Ngọc Lâm. Họ khám xét trong phòng. Khi dỡ chiếc khăn gói của Ngọc Lâm ra thì thấy tất cả đồ nữ trang của nạn nhân được bọc cẩn thận trong tấm cà sa của thầy. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhân viên hữu trách liền bắt Ngọc Lâm, cho thầy là giết người để đoạt của. Lại một phen Thiên Hoa Am kinh hoàng náo động. Kẻ thì oán trách Ngọc Lâm nỡ vì tiền tài mà làm một việc cực ác như vậy. Cũng có người thì thương Ngọc Lâm, cho rằng thầy là người văn nhã, có đạo đức, có học thức, quyết không bao giờ làm một việc tán tận lương tâm như vậy. Song sau khi Ngọc Lâm bị bắt, Túy Ngọc bị giết như thế nào, người ta vẫn bàn tán phân vân, chưa rõ manh mối, không khác nào người đi trong đám sương mù dày đặc.